Tứ đài. Hai đề mục phổ thông trong thân quán niệm xứ là niệm về hơi thở và về các oai nghi có liên quan đến tứ đại. Tứ đại theo phép quán thân không phải là đất, nước, gió, lửa bình thường, mà là những đặc tính của chúng như cứng mềm của yếu tố đất, nặng, nhẹ, dính, hút, kết chặt, gò bó của yếu tố nước, căng, giãn, chuyển động, nâng đỡ của yếu tố gió và nóng lạnh, nhiệt độ của yếu tố lửa. Đây chính là đặc tính của sắc, thân, hay đúng ra là những tính chất vật chất, rupa. Vì sao không gọi là sắc mà nên gọi là vật chất? Con người được định nghĩa như là một hợp thể của năm uẩn gồm rupa, vedana, sanya, sankhara, vinnana. Dịch sang tiếng Hán là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ Pali rupa có hai nghĩa, vật chất và hình thức. Khi dịch ra tiếng Hán là sắc thì chỉ dịch có một nghĩa mà thôi. Trong lúc hành thiền quán, ta phải chú ý đến các tính chất vật chất. Từ Pali Nama cũng có hai nghĩa, tâm và tên. Nếu dịch Nama ra tiếng Hán là danh thì cũng không hợp với cách hành thiền quán. Chú trọng đến tâm gồm tâm vương, citta, và tâm sở, cetasika. Vậy từ Nama Rupa dịch ra là tâm và vật chất hay tâm và thân sẽ dễ hiểu và sát nghĩa hơn. Trong thiền minh sát niệm xứ, niệm đất, nước, gió, lửa, có nghĩa là ghi nhận các đặc tính của chúng như đã được đề cập ở trên. Khi chánh niệm ghi nhận đề mục về thân một cách chính xác, song hành và liên tục, hành giả sẽ thấy các đặc tính này biểu hiện bằng các trạng thái rõ ràng, thật sự chứ không phải do tưởng tượng. Chẳng hạn, khi niệm hơi thở, chúng ta phải chú ý nơi đầu mũi là nơi có sự xúc chạm của hơi thở. Ví như người gác cổng, không cần theo dõi người chưa vào hoặc chưa ra cổng, mà chỉ cần để ý kỹ người đi ngang qua cổng. Hay cũng ví như người thợ mộc muốn cưa một thanh gỗ, phải vạch dấu chỗ muốn cưa. Người ấy chỉ cần chú ý nhìn ở chỗ lưỡi cưa chạm đúng dấu vạch, chứ không cần phải nhìn theo cả lưỡi cưa đưa ra đưa vào. Khi chánh niệm ghi nhận, hành giả sẽ kinh nghiệm đặc tính của yếu tố gió qua hơi thở. Khác với thiền vắng lặng, thiền chỉ, đặt tâm ghi nhận trên một đề mục cố định, không di chuyển, không thay đổi, thiền minh sát niệm xứ, thiền quán ghi nhận tất cả các hiện tượng thân, tâm, sanh khởi, nổi bật nơi sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để thấy đặc tính và sự sanh diệt của đối tượng trong từng phút giây qua các oai nghi, các hiện tượng. Do đó, đề mục của thiền minh sát niệm xứ bao quát hơn và cách thức thực tập cũng khác hơn thiền vắng lặng. Mục đích của thiền chỉ là để tâm được an trụ vào một đối tượng cố định. Càng lúc càng thâm sâu để đắc các tầng thiền, hầu tạm thời chế ngự phiền não. Tạm thời có nghĩa là khi hết định rồi, phiền não sẽ khởi sanh trở lại, khi có đủ điều kiện thích hợp. Còn mục đích của thiền quán là thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung như vô thường, khổ, vô ngã của các pháp để nhàm chán và buông bỏ chúng. Nhờ vậy, không còn bị dính mắc vào các hiện tượng thân tâm, nên phiền não sẽ không còn sanh khởi. Để đạt mục đích này, hành giả phải liên tục ghi nhận các hiện tượng thân tâm sanh khởi, nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại, để chánh niệm được thiết lập vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy, tuệ giác thấy bản chất đích thực của các hiện tượng thân tâm sẽ phát sinh. Rồi từ đó phát triển các tuệ giác cao hơn, và cuối cùng khi tuệ giác chín mùi, hành giả sẽ đạt đạo, quả và chứng ngộ niết bàn, giải thoát khỏi khổ đau.